Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 1 đến câu 2, câu 10 và từ câu 25 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ liệu của người Do Thái gần tới. Khi anh em người đã lên dự lễ, thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ có những người ở Jerusalem nói, ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng, các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người bởi vì tôi từ nơi người mà đến. Và chính người đã sai tôi. Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay thực lại việc những người ở Jerusalem tranh luận với nhau để xác định thân thế Đức Giêsu. Trong cuộc bàn luận có câu, ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi, còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Nói như vậy, nghĩa là họ chỉ nhận biết Đức Giêsu xuất thân từ một gia đình bác thợ mộc Giuse ở Nazareth. Mặc dù Đức Giêsu đã giảng dạy như đấng có thẩm quyền, thêm vào đó, người còn làm nhiều phép lạ nữa. Thế nhưng, những người Do Thái vẫn không nhận biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, nghĩa là Đấng Messiah, Đấng được Thiên Chúa thánh hiến, được sức giàu bằng Chúa Thánh Thần, để đảm nhận sứ mạng cứu chuộc của người. Xin thời, Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận có kể một câu chuyện vui như sau. Có một vị linh mục ở Huế thấy bà cố hay cằn nhằn về việc những người nghèo đến xin. Vì vậy, có lần ngài góp ý với mẹ rằng, mẹ biết không, khi mẹ cho người nghèo, dù chỉ là một ly nước lẻ thôi, thì mẹ cũng có công như là mẹ cho Chúa đấy. Bà cố trả lời, họ đâu có phải là Chúa, nếu mà Chúa đến xin thì mẹ sẽ cho ngay. Nhưng họ là hiện thân của Chúa đấy. Không phải, bà cố nói, nếu Chúa đến xin mẹ biết liền. Hôm ấy, vào lúc nhá nhem tối, trời lại có mưa, vị linh mục mặc chiếc áo tơi, đội cái nón lá, ghé nhà bà cố, cha gõ cửa. Khi bà cố mở cửa ra, cha đổi giọng nói, bà cụ ơi, con bị nhỡ đường nên đói quá, xin cho con bữa cơm tối. Tôi nấu cơm chỉ đủ cho cả nhà thôi, lấy đâu có phần cho ông. cha vẫn nài nỉ, xin bà cụ làm ơn làm phước giúp con. Đã bảo là không có nấu dư cơm mà. Lúc này, vị linh mục mới bỏ nón ra và nói giọng bình thường trở lại. Đấy nhé, đây là con của mẹ mà mẹ cũng chẳng nhận ra. Thế thì làm sao mẹ nhận ra chú được, như lời mẹ đã nói bữa hổm. Thật khi con mắt tâm linh con người bị che phủ bởi lòng ích kỷ và xa hơn nữa là ghen ghét, hận thù, muốn loại bỏ tha nhân thì đánh mất đi cái nhìn trong sáng và thiện lành. Những người ở Jerusalem vốn thích xa hoa phù phiếm đã không nhận ra dấu hiệu một Thiên Chúa đầy quyền năng xót thương trong một con người có sức thân tầm thường. Có lẽ sẽ khác nếu họ đợi cho tâm hồn lắng động và suy nghĩ một cách cân bằng cho con người tên Giê-xu. Ít nhất họ phải tò mò và đặt câu hỏi, bởi đâu ông ấy có thể làm những việc quá sức con người, quyền năng ấy do đâu? Rồi thiện tâm tìm hiểu học hỏi, ánh sáng tâm linh dần khơi tỏ, giảm bớt sự hận thù, ghen ghét và thêm tình thương. Thời đại ngày nay cũng vậy, con mắt tâm linh con người bị chặn lại bởi cái rào cản là tính tự phụ, kiêu căng, sự ham mê tiền bạc, tìm kiếm danh vọng, say sưa chiều theo lạc thú xác thịt, mà không cho Thiên Chúa được đi vào cuộc đời của mình, hoặc bỏ Thiên Chúa vào một góc nhỏ lãng quên. Hãy tập sống nhân đức hiền lành để gạt bỏ tính tự ái, khơi thông dòng chảy yêu thương từ Thiên Chúa đến cho tha nhân. Hiền lành trong lĩnh vực tâm linh là một nhân đức quan trọng, dẫn đưa chúng ta đến mức yêu mến Chúa và tha nhân cao độ. Chúng ta chỉ có thể yêu thương anh em mình tha thiết, kể cả kẻ nghịch thù, khi lòng ta tràn ngập thứ bình an thanh thoát của kẻ hiền. Người hiền lành là người chiến thắng được sự dữ trong chính mình. Họ thông cảm với sự hư đốn khốn cùng của chính bản thân. Khi thấy mình thất tín, bất trung, bội nghĩa với Chúa, họ nhận biết sâu xa hậu quả tai hại của tội lỗi, nhưng không vì thế lại cấu kỉnh, ghen ghét, kết án bản thân mình. Như Thánh Phaolô nói, tôi cũng không xét đoán bản thân tôi. Đức hiền lành cũng làm cho lòng người thanh thoát bình an, dễ dàng hướng đến những điều cao thượng siêu nhiên. Bề ngoài họ luôn tươi nở nụ cười trên môi, lời nói dịu dàng, nhã nhặn, cư xử hiền hòa tới nhị, phản ánh một đời sống nội tâm dồi dào ơn Chúa và có tình mến sâu xa. Người hiền lành đơn sơ đến với Chúa, thực thi thánh ý người, không tính toán so đo. Họ là kẻ được chúc phúc vì có Chúa làm gia nghiệp muôn đời. Đôi mắt tâm hồn chúng ta đang hướng về Chúa hay về an lạc, vinh dự trần gian? Lòng chúng ta đắm say người hay mê mải lo lắng những lợi lộc thế trần? Chúng ta đang yêu người hay đang bội phản, đang tin hay đang chối bỏ niềm tin bằng chính cuộc sống thờ ơ của mình? Thời gian một đời người có được để cho con người có thể nhận ra và yêu mến Thiên Chúa là rất ngắn, và mỗi người chỉ có một lần sống trên nhân gian, nên cơ hội cũng không có nhiều lần, chỉ duy nhất một lần. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi sự mù quáng tinh thần, nhất là đừng để chúng con vì những lợi lộc ích kỷ mà xa Chúa, hoặc chống đối và từ bỏ Chúa. Xin thương mở rộng tâm hồn và đôi mắt chúng con, để chúng con được nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của chúng con. Cha là Chúa, với tình thương lăng tất, cậy trong Cha hưởng vô vàn ân phúc, lỗi tội nào hơn giọt nước trên hoa, giá tập hình tựa biển rộng bao la, quyện vào nhau tan ra trong tình ái, gắn đi con mở tim yêu mê mải, có là gì những vấp ngã bé thơ, Cha hằng yêu và thấp thoảng đợi chờ. Hãy khát vọng, lạc quan và hy vọng, từng phút giây nhịp tình yêu lắng động, thắt đến bờ hạnh phúc thiên thu. Amen.